sử Việt Nam thì cũng đã nhiều người nêu vấn đề này rồi. Và theo tôi ấy, thì thực chất là Việt Nam đã có xã hội dân sự và chính thức đã có xã hội dân sự từ năm 2013. Và từ đó tới nay là đã có gần 30 cái tổ chức hội đoàn xã hội dân sự độc lập rồi. Và bây giờ chúng ta cần phải dùng cái khái niệm này. Tức là xã hội dân sự độc lập để phân biệt với xã hội dân sự của nhà nước. Tại vì sau này, về sau này và sắp tới, thì nhà nước chính quyền cũng sẽ dùng cái khái niệm xã hội dân sự đối với một số tổ chức hội đoàn của nhà nước, được coi là cánh tay nối dài của nhà nước, và một cách nào đó là tiến danh luôn cái xã hội dân sự đang hoạt động hiện nay. Cho nên là sắp tới chúng ta sẽ dùng là cái khái niệm là xã hội dân sự độc lập để phân biệt với xã hội dân sự của nhà nước. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là cái cuộc gặp với bà Marie Tanoka, tức là tân tổng lãnh sự của Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì là một cuộc gặp thú vị. Bà tới thăm bác sĩ Nguyễn Ân Quế, là một nhà đấu tranh có bề dày, và đồng thời gặp chúng tôi, gặp anh Lê Công Định, gặp anh Phạm Bá Hải. Thì phía Mỹ càng ngày càng quan tâm tới vấn đề xã hội dân sự ở Việt Nam, và chúng ta biết là xã hội dân sự là cái tiền đề cho dân chủ hóa ở nhiều nước chứ không chỉ là Việt Nam, và xã hội dân sự cần cho Việt Nam trong không chỉ trong giai đoạn này mà trong kể cả những chế độ sau chế độ này nữa. Bất kỳ một chế độ nào cũng cần phải có xã hội dân sự, bên cạnh cái vấn đề là cần phải có cái cơ chế đa đảng, cần phải có nhà nước tam quyền phân lập thì phải có xã hội dân sự, tức là một cái hình thức dân chủ từ dưới lên. Xã hội dân sự cũng là một trong những yêu cầu then chốt tiên quyết của phương Tây và Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong việc tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Và cũng phía Hoa Kỳ cũng đặc biệt quan tâm tới cái vấn đề là cái quyền tự do lập hội đang thực được thể hiện ở cái luật về hội của mà hiện nay là Quốc hội cũng đang thảo luận và chưa biết là có thông qua trong kỳ họp Quốc hội này hay không.
Dạ, thưa anh cũng chưa nói được một điểm là thưa bà Tổng lãnh sự đến gặp từng người hay là gặp tại tòa Tổng lãnh sự tới 4 người tất cả thưa anh?
Gặp tại nhà bác sĩ Nguyễn Ân Quế và gặp 4 người chúng tôi. Thì trong đó chủ yếu là có 2 tổ chức. Một là tổ chức Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm là của bác sĩ Nguyễn Ân Quế, hiện nay là đồng chủ tịch. Anh Phạm Bá Hải là điều phối viên. Anh Lê Công Định cũng nằm trong thành viên ban điều hành, và bản thân tôi cũng nằm trong ban điều hành của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam. Và thứ hai nữa là gặp tôi là bên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
Dạ vâng. Thưa anh vừa nói lúc nãy là sau dân sự là một ý niệm mà nhà cầm quyền Việt Nam có thể lợi dụng sau này, thì thưa anh, sau dân sự anh nói đã có xuất hiện từ lâu với hơn 20 tổ chức, nhưng điều quan trọng là nhà nước có tôn trọng hay không, phải không anh ạ?
Cho tới nay thì tôn trọng hay không thì tôi chưa biết, nhưng mà ít nhất thì cho tới nay họ cũng không còn dùng cái khái niệm là cái khái niệm là xã hội dân sự là một thủ đoạn của diễn biến hòa bình. Tại vì cái lần gần nhất họ dùng cái từ đó là vào khoảng cuối năm 2012 và đầu năm 2013, lúc đó còn dùng cái từ đó thể hiện ở trên báo Nhân Dân. Nhưng mà sau cái chuyến đi của ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước đến Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2013 gặp Tổng thống Obama, thì sau đó thì báo Nhân Dân, báo Quân đội Nhân Dân, báo Công an Nhân Dân, nói chung là những cái tờ kiên định và chuyên trí nhất, đã giảm dần cái liều lượng công kích về xã hội dân sự. Và sau đó thì những cái việc mà phê phán xã hội dân sự nó chỉ nằm chủ yếu ở trên các trang dư luận viên, các blog dư luận viên lẻ tẻ mà thôi. Và cho đến gần đây, từ giữa năm 2016, sau cái chuyến đi của Obama tới Việt Nam, thì tự nhiên lại xuất hiện cái khả năng là nhà nước công nhận xã hội dân sự. Nhưng mà thực tế là thế này, công nhận cái xã hội dân sự trên nền tảng đã có của các hội đoàn nhà nước, nhận kinh phí từ nhà nước, người do nhà nước bố trí. Đó, thì nhà nước coi đó là xã hội dân sự. Chứ còn chưa chắc gì và có nhiều khả năng là nhà nước, chính quyền sẽ không công nhận xã hội dân sự độc lập, tức là những cái tổ chức hội đoàn đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, với những người ở nước ngoài thấy rằng dù xã hội dân sự được hoạt động tự do hay không, thì cái ám ảnh của cái điều luật hình sự 88 lúc nào cũng có thể dương ra mà nhà cầm quyền có thể bắt giữ những người ở trong xã hội dân sự, phải không anh ạ?
Đó là điều tất nhiên anh, không chỉ điều 88 mà còn điều 258 về lợi dụng các quyền tự do dân chủ, điều 79 còn nặng nề hơn về lật đổ chính quyền nhân dân, rồi điều 87 về phá hoại khối đại đoàn kết, vân vân. Thì về cái luật bộ luật hình sự sửa đổi thì có chuyển một số những cái điều khác để cho cái bộ luật hình sự mới, nhưng mà thực ra nó chỉ thay đổi về hình thức thôi, nhưng mà nội dung vẫn như cũ và thậm chí là còn nặng nề hơn. Như vậy là chỉ thay đổi về cái số hiệu của những cái điều đó thôi ở bộ luật hình sự mới.
Dạ thưa anh, như vậy thì sau dân sự, như anh vừa nói, thì có gì bảo đảm để những người hoạt động trong đó có tiếng nói tự do và không bị đàn áp thưa anh?
Cho tới giờ này chưa có gì bảo đảm việc đó. Chỉ có hai cái tác động mà tôi cho là quan trọng. Một là tác động về của cộng đồng quốc tế, các chính phủ tiến bộ trên thế giới về vấn đề nhân quyền, trong đó đặc biệt là vai trò của Mỹ. Và cái tác động thứ hai chính là cái tác động từ trong nội bộ đảng. Tại vì theo tôi đánh giá và nắm được là hiện nay trong nội bộ đảng cũng có một bộ phận họ muốn thay đổi. Chưa thể gọi họ là những cái người mà cải cách triệt đề, cải cách mạnh mẽ hay là có thậm chí một chút cải cách cũng chưa có nhiều đâu. Nhưng mà họ muốn thay đổi vì họ quá là ngán rồi. Họ quá mất niềm tin và họ muốn thay đổi cái cơ chế này sang một cơ chế khác, nói chung là cởi mở hơn, rộng mở hơn, và họ được lòng dân chúng hơn, và do đó họ cũng giữ được quyền lực và tài sản của họ cũng như là hậu vận của họ. Đó thì cái số mà muốn thay đổi bây giờ càng ngày càng nhiều và thậm chí là nằm ngay trong bộ chính trị ở Việt Nam. Thế thì những người đó họ có thể tạo ra những tác động mà tôi thấy cái gần nhất là cái bản dự thảo luật về hội vào tháng 9 năm 2016. Xin phân biệt rõ là thế này này, cái bản dự thảo luật về hội tháng 9 năm 2016 khác với tháng 10 năm 2016. Tại vì tháng 9 năm 2016 là tương đối mở, thì đến tháng 10 năm 2016 thì lại bị một cái cơ quan nào đó, một ai đó nhét vào những cái nội dung cực kỳ là siết các hội. Thành thử là sau đó là bị phạt quốc tế rồi bị trong nước phản ứng vân vân. Thế thì trở lại cái vấn đề mà anh hỏi thì tương lai của xã hội dân sự đang phụ thuộc vào hai cái yếu tố tác động, một là từ quốc tế và hai là từ trong nội bộ đảng. Một yếu tố theo tôi là cũng có nhưng mà có lẽ là phụ thôi, là cái phong trào đấu tranh và phản kháng của người dân ở trong nước, nhưng mà cái đó thì lẻ tẻ. Và đặc biệt gần đây là cái phong trào phản kháng của người dân ở miền Trung đấy, liên quan tới cái vụ mà cá chết Formosa. Nó thì cũng làm cho, tức là chính quyền cũng phải thứ nhất là sợ và thứ hai nữa là thấy cũng không thể giữ mãi cái nền nếp cũ được và phải thay đổi.